bộ môn dẫn nhập triết học Phật giáo, vẽ ra bức tranh về sáu phương diện quan trọng của triết học Phật giáo: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Riêng phần giải thoát quan á, so sánh đối chiếu giữa các trường phái Phật giáo có thể lên đến 2 tính chỉ, tức là 30 tiết. Và các phần quan trọng còn lại đó thì mỗi phương diện đó có thể triển khai từ 1 tính chỉ đến 3 tính chỉ. Vì là dẫn nhập, chúng ta chỉ khái quát hóa các phương diện tiêu biểu của từng lĩnh vực nêu trên. Trong khoa triết học Phật giáo năm 3 và năm 4 đó, thì các sinh viên đó, lần lượt được học đạo đức học Phật giáo 45 tiết, triết học chính trị xã hội Phật giáo 45 tiết. Thì so sánh giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa 45 tiết và con đường giác ngộ được trình bày qua một số bản kinh, tức là đi vào chuyên sâu trong từng lĩnh vực chính của các trụ cột triết học Phật giáo. Cách đây 2 tuần đó, chúng ta khảo cứu khái quát về thánh nhân trong kinh điển Pali. Để đạt được năng lượng tỉnh thức trở thành các bậc thánh nhân đó, thì con đường thực tập được trình bày trong Phật giáo Nguyên Thủy là trung đạo, tương đương với khái niệm bát chánh đạo, mà cốt lõi của nó đó chính là chính đạo, tức là con đường chân chính Sammamagga. Bất kỳ ai trải nghiệm sự tỉnh thức trên con đường chân chính được Đức Phật khám phá đều có khả năng từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, và từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Thánh nhân thì chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Thánh nhân A-la-hán gồm có 8 cấp, thánh nhân Bồ-Tát gồm có 51 cấp, và cuối cùng đó là Phật, đó là bậc giác ngộ cao nhất giữa các thánh nhân. Trong chuyên đề hôm nay đó, tôi giới hạn phạm vi văn học trong các bản văn Pali để khái quát bức tranh tổng thể về khái niệm thánh nhân theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta cần khảo cứu lần lượt một số vấn đề trọng yếu sau đây. Phần 1, khái niệm thánh nhân. Một nhỏ, khái niệm thánh tiếng Pali gọi là Ariya, chỉ cho những người đã chuyển hóa trọn vẹn bản năng tham ái và chiến thắng được các năng lực tiêu cực, sân hận, vô minh và sự chấp thủ. Về bản chất đó, thì thánh trong văn học Pali được xem là những người đang bơi ngược dòng đời. Do vậy họ trở nên siêu việt, tức là vượt khỏi các điều kiện phàm tục của con người. Như vậy khi ai đó đó chọc ghẹo các nhà sư, các sư cô rằng tu sĩ là người ngược đời thì chúng ta nên mừng. Vì đời thì chạy theo tính tự nhiên. Nữ thì lớn lên lấy chồng, nam lấy vợ, sau trung bình một năm đời sống vợ chồng sẽ khai sinh ra con cái. Cứ như thế cuộc sống con người trở thành như là một vòng quay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đạo Phật chủ trương để trở thành bậc thánh thiện thì ngoài yếu tố chuẩn mực về đạo đức, con người phải đi ngược lại với tất cả những gì nó thuộc về cõi phàm. Khái niệm phàm phu trong tiếng Bali là Asutavan Buthu Chana, tức là người kém học chân lý, không được tập chân lý, cho nên không trọn vẹn được đạo đức và trí tuệ. Khái niệm phàm phu đó rất rõ. Như vậy bất kỳ ai giàu đã đi tu hay là Phật tử tại gia, giàu gắn kết với Phật giáo 5 năm, 10 năm, 50 năm, nếu không học Phật Pháp, không thực tập Phật Pháp, vẫn tiếp tục là phàm phu. Vượt lên trên tình trạng của phàm phu thì được gọi là thánh nhân Ariya Buddhala hoặc là Ariya Savaka. Thì chữ Ariya Savaka đó được dịch sát nghĩa trong các bản dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Minh Châu đó là thánh đệ tử. Savaka là thánh ha, thanh văn á. Ariya là chữ thánh ha. Savaka đây là dịch là đệ tử. Còn từ sát nghĩa là Ariya Buddhala là con người thánh đệ. Nhìn chung đây là khái niệm chỉ cho người đã vượt khỏi các trạng thái của phàm phu. Nói theo phương diện Phật học đó, tức là đã chứng đắc được bốn con đường siêu thế và đạt được bốn quả siêu việt. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi chi tiết vào bốn quả siêu việt đó, tức là những thành quả vượt trội hơn thành quả của kiếp người thì được gọi là siêu việt. Thì không chỉ dừng lại ở yếu tố chân nhân, mức độ tối đa của chân nhân á là sống chân chính về đạo đức, tôn trọng luật pháp, không làm phiền ai, không gây rắc rối gì cho ai. Nhưng mà không dừng lại tại đó, phải trở nên tỉnh thức và chia sẻ các giá trị tỉnh thức giúp cho cuộc đời đó khép lại khổ đau, mở ra an vui. Thì người như thế được gọi là người đang đi trên con đường thánh thiện hoặc đã hoàn tất sự thánh thiện. Về nội hàm Phật học đó thì thánh nhân là những người đã gia nhập vào dòng họ thánh, tức là gia đình của các bậc giác ngộ Gotrabu, giác ngộ phả. Mỗi người đó đều có họ tộc, trong họ tộc đó sẽ tạo ra tính hệ phả, nhánh chính, nhánh phụ, từ cố tổ cho đến thời điểm của chúng ta. Miền Bắc và miền Trung á, thì rất là quan trọng về vấn đề lập gia phả để biết là mình là đời thứ mấy của dòng họ đó. Rồi ông bà của chúng ta đó đóng góp gì cho xã hội, người ta giữ cái truyền thống văn hóa đó. Còn ở miền Nam á, thì rất lè phè về vấn đề này, gần như con cháu chỉ nhớ được đến ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Đến đời cố, tức là cách chúng ta ba đời là hầu như là mình đã không còn có thông tin gì về, vì cha mẹ rồi ông bà của mình cũng không quan trọng điều đó. Đối với các bậc tu học con đường tỉnh thức của Đức Phật đó, thì gia phả của các bậc giác ngộ được đánh dấu bằng cái thời điểm mà chúng ta đang hướng tâm về quả thánh thứ nhất. Hiểu theo nghĩa tái sinh, thánh nhân là người hướng đến sự chấm dứt của thế giới, mà bản chất của nó đó là trục xoay của nó đó là tha mái, tức là kết thúc sự vòng xoay của thế giới tha mái. Tha mái nặng nhất đó là dục ái. Từ dục ái, tức là khao khát tính dục, dẫn đến các phạm trù kéo theo, đó là hữu ái, tức là tiếp tục có mặt dưới hình thức tái sinh do nghiệp tham ái dẫn dắt, và bí đói, tuyệt vọng, trên nền tảng trầm cảm. Từ cảnh giới hiện hữu, nhiều người đó đã chọn lấy cảnh giới phi hiện hữu, tức là chối bỏ sự sống này bằng các hình thức tự vẫn. Trong văn học Pali đó thì có bốn loại thánh nhân, bắt đầu từ hạng thánh nhân vào dòng, tức là mới dự phần vào dòng thánh, hay là mới gia nhập vào gia phả thánh. Rồi bậc á, chỉ cần trở lại cõi đề một lần thì việc tu tập được xem là trọn vẹn. Có người thì không còn trở lại nữa, và có người đó đạt quả chứng A-la-hán. Lát nữa những phần này chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 105 và 254 thì có 7 loại thánh nhân tiêu biểu được đề cập đến. Thứ nhất, bậc giải thoát bằng hai cách. Thứ hai là bậc giải thoát bằng trí tuệ, Panya Vimutto. Thứ ba, bậc thăng chứng, Kaya Sakhi. Thứ tư, bậc chứng đạt chánh kiến, Dittipatthi. Thứ năm, bậc giải thoát nhờ chánh tín, Sabda Nusari. Thứ sáu, bậc theo đuổi chân lý, Dhamma Nusari. Và thứ bảy là bậc thành tín, Sabda Nusari. Thế vậy thì qua khái niệm 7 thánh nhân này đó, chúng ta thấy là cách thức nhờ sự tu tập đó mà quả thánh nhân á được thể hiện. Tức là có nhiều cái cách thức trong đây đó, thì chúng ta thấy là riêng về phần đức tin đó, đó thì nó có đến hai cấp bậc, đó là thứ năm á là giải thoát nhờ chánh tín, và thứ sáu đó thì bậc thành tín. Thì cái sự thành tín mà nhất là sự chánh tín đó sẽ làm cho con người gắn kết vào chân lý Phật. Và giờ đó, dầu không có sáng tạo gì, khai phóng gì về vấn đề nhận thức, nếu chỉ đơn thuần tu tập theo sự chánh tín đó thì quả giác ngộ cũng có thể thực hiện được. Thì dầu chia ra làm 7 loại hình thánh nhân, nhưng thực ra đó nó chỉ là những cách thực hiện tu khác nhau thôi. Còn nội hàm tu vẫn phải là vượt qua được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Hai nhỏ, các trói buộc tâm. Samyojana là những sợi dây xiềng xích, hay còn gọi là các thái độ tâm lý tiêu cực. Nó làm cho chúng ta bị trói buộc vào đời sống thế gian, thói quen thế gian, hành xử thế gian, và trở thành người phàm. Cho nên là người tháo mở được các trói buộc của tâm á, thì mới đủ tiêu chuẩn để gia nhập vào gia phả thánh. Thì đây là yếu tố quan trọng nhất, dựa vào đó đánh giá được rằng ai vẫn tiếp tục là phàm phu và ai đã thật sự dựa vào gia phả thánh. Khi đánh giá về phong trào tăng tăng của Nhật Bản hoặc bất cứ một trường phái Phật giáo nào mô phỏng theo phái tăng tăng này, thì chúng ta có thể đưa ra một cái nhận thức rất là đơn giản: người theo phái tăng tăng có quả chứng tối đa là cao tăng, tức là vị tu sĩ có nhiều đóng góp cho Phật giáo và dân tộc, nói chung là cho nhân sinh, chứ không thể trở thành thánh nhân. Thánh tăng là bậc giác ngộ giải thoát, khép lại tất cả các cái trói buộc tâm. Còn cao tăng thì vẫn có thể bị vướng kẹt hoặc một hoặc hai hoặc ba và những trói buộc đó, nhưng mà đóng góp lớn của họ cho xã hội là được thừa nhận lớn. Như vậy các trói buộc tâm chính là trở ngại chính của con đường trở thành thánh nhân. Và do đó dầu tu theo bất kỳ pháp môn nào, nếu trên thực tế chưa tháo mở được các sợi dây trói buộc của tâm, thì người đó được xem đó, vẫn tiếp tục là phàm phu. Thì có 10 trói buộc tâm căn bản được mô tả trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 61, chia làm hai nhóm trói buộc: nhóm trói buộc thấp và nhóm trói buộc cao. Nhóm trói buộc thấp thì bao gồm: thứ nhất, thành kiến, tức là quan niệm sai lầm về bản chất nhân tính. Thì theo Phật giáo vốn là cái tổ hợp tâm vật lý, thì có người cho rằng là nó được sinh ra từ Thượng Đế và được hình thành từ vật chất, hoặc là được sản xuất từ tâm. Thì tất cả ba quan điểm tôn giáo và triết học sai lầm như trên đó được xem là sự là quan niệm sai về bản chất của con người. Như vậy yếu tố này đó cho thấy đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta chặt đứt được sợi dây trói buộc tâm, và tuệ giác vẫn là yếu tố quan trọng. Thứ hai là nghi hoặc, bao gồm nghi nhân quả, nghi kiếp sau, nghi tam bảo, nghi tiềm năng, nghi khả năng chuyển nghiệp. Và do đó họ không thể nào thực hiện con đường đạo đức và chân lý được. Thì lúc đó có hoài nghi, rơi vào chủ nghĩa xét lại, không thực hiện gì hết, đưa cái gì tốt ra cũng đặt vấn đề. Thì cái này nó cũng là một cái phần á, trói buộc liên hệ đến việc thiếu trí tuệ. Thứ ba, chấp vào các giáo điều và nghi thức tín ngưỡng, lại cho rằng đó là con đường dẫn đến sự giác ngộ giải thoát, dễ cảm thủ. Thì Bà La Môn giáo chấp vào khổ hạnh, rồi tế đàn cầu nguyện, cũng như là tắm mình dưới sông Hằng, là các con đường tuyệt hảo để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Đó là sai lầm, tức là chấp vào những tín ngưỡng lại nghĩ rằng đó là con đường tốt nhất để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thì hiện nay đó, trong các pháp môn thì phần lớn pháp môn nào cũng có những phần nhất định về giới cấm thủ này, dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác. Thì phần này cũng là giới hạn của thứ trí tuệ, cho nên mới có những phương pháp sai về việc tu dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Thứ tư, khao khát khoái lạc giác quan, tức là tham dục, tức là tham về tính dục và tình yêu. Thì cái này nó cũng là một phần của thiếu trí tuệ. Rồi có trí tuệ thì thấy đó là sự trói buộc lớn, ràng buộc lớn, trở ngại lớn, và đẩy con người tiếp tục vào thế giới của phàm tục thôi. Và thứ năm đó là hiềm hận, tức là các hình thức giận dỗi, bực tức, cao có, khó chịu, rồi hận thù, quan trái, chiến tranh, bạo lực, bạo động, hủy hoại, hủy diệt, vân vân. Thì trong năm trói buộc thấp đó, ít nhất đó là có 4 trói buộc liên hệ đến thiếu trí tuệ. Như vậy, để đạt được sự kết thúc năm trói buộc thấp, yêu cầu căn bản là có trí tuệ để khép lại 3 trói buộc đầu, là vượt qua tham ái và vượt qua sân hận. Như vậy, 3 trói buộc đầu á, nếu phần lợi nhóm thuộc về si. Phần lớn chúng ta có thói quen đặt cái trật tự của gốc rễ trói buộc á là tham, sân và si. Đức Phật thì đưa si lên đầu và chia ra làm 3 phương diện. Vì đạo Phật á là đạo tỉnh thức mà, cho nên yếu tố trí tuệ vẫn là quan trọng. Do đó, chặt đứt các trói buộc si mê, tham ái và sân hận thì người đó đủ tiêu chuẩn để trở thành thánh nhân. Thì đó là cái cốt lõi tâm linh trong con đường giải thoát của Đức Phật. Ngoài năm trói buộc cao, còn xin lỗi, năm trói buộc thấp, còn có năm trói buộc cao, tức là nó là trói buộc cao, nhưng thực tế đó là bị dướng kẹt vào á, và cũng bị rơi rớt ở trong sanh tử và luân hồi, chia ra làm hai cấp bậc thôi. 6, tham ái cảnh giới hiện hữu vật chất, tức là sắc ái. 7, tham ái cảnh hiện hữu phi vật chất, vô sắc ái. 8, cống cao tự phụ, tức là ngã mạn. 9, không an định. Và 10 đó là vô minh. Thực ra nói là những cái trói buộc cao về bản chất đó, chúng chỉ là những cái phát sinh từ năm trói buộc thấp thôi. Khi con người vẫn còn khao khát khoái lạc giác quan, tức là yếu tố thứ tư của năm trói buộc thấp đó, thì lúc đó con người có sắc ái và do sắc ái. Khi con người còn hiềm hận, tức là yếu tố thứ năm của năm trường thấp đó, thì lúc đó con người còn cống cao đó. Và khi con người còn kẹt vào tà kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ đó, thì con người đó là bị dướng kẹt và sống trong cái trói buộc thứ 10, đó là vô minh. Và khi con người chưa thoát khỏi năm trong một thấp này thì tự động người đó không thể đạt được tâm an định. Cho nên á, năm trói buộc cao là những phần chi tiết hóa thêm về các phương diện có liên hệ. Chúng ta không cần nhớ đến năm điều này cũng không sao, cái cốt lõi chính yếu vẫn là năm trói buộc đầu thôi. Vì đó trong quá trình tu thiền theo kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc Trung Bộ đó, thì năm trối buộc thấp này đó được xem là đối tượng quan trọng nhất cần phải tháo mở khỏi tâm. Và đây là tiêu chí để đánh giá đâu là một bậc thánh. Ba nhỏ: khái niệm hữu học và vô học. Trong tiếng Pali đó, hữu học là Sekha, có nghĩa là vẫn còn nhu cầu học hỏi đạo đức, học hỏi thiền định, học hỏi trí tuệ. Tức là vẫn còn đó các tàn dư của các trói buộc thấp hoặc là các trói buộc cao, cho nên hành giả phải tiếp tục là nỗ lực thật là tốt để kết thúc toàn bộ các trói buộc của tâm. Vô học Asaka là khái niệm chỉ cho bậc thánh đã giác ngộ. Theo đó, không cần nhu cầu học tập và chứng đắc được đạo đức, thiền định và trí tuệ nữa, vì họ đã trọn vẹn rồi. Do vì các thuật từ này quá chuyên môn, cho nên khi dịch ra chữ Hán thì vô học đó, thường được hiểu nghĩa đông ra là thất học, tức là không có học. Thành ra khi cái ngữ nghĩa gốc của đó là gì? Không còn nhu cầu học nữa, thực tập nữa, vì đã đạt được trọn vẹn. Đó là vì nó hơi dài, cho nên gọi gọn đó là vô học. Còn hữu học không có nghĩa là bậc có trình độ cao, đẳng cấp và đẳng cấp lớn về vấn đề học hành, mà là nhu cầu học để vượt qua trạng thái phàm, nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm vẫn còn tiếp tục. Dưới góc độ này đó, thì tất cả các tu sĩ và Phật tử đều liệt vào nhóm hữu học. Cho đến lúc nào tháo mở trọn vẹn được năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao thì vì đó không còn nhu cầu tu tập nữa. Theo kinh Đăng Chi tập 3 trang 376 thì khi đạt được đẳng cấp tâm linh vô học thì đó sẽ tuyên bố bốn mệnh đề: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa. Và lúc đó, tâm trí của bậc vô học đó, giống như một tấm gương, tự thấy rõ được tất cả các tàn dư của khổ đau vốn dẫn đến sinh tử luân hồi đó đã được khép lại trọn vẹn. Vì bản chất nó là một tấm gương soi, cho nên không cần có một người nào bên ngoài tấm gương này chứng kiến, giám định cho cái chức năng chiếu soi của nó, như trong trường hợp thiền, công án và thọ đầu của Trung Hoa. Thì thường các vị pháp tử, tức là người nói thừa, người kế thừa hoặc là người tiếp nối dòng thiền, sẽ yêu cầu làm kệ kiến giải về sự giác ngộ của mình, như trường hợp và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Hoàng Mai yêu cầu các học đồ của mình hãy trình cái sự giác ngộ của mình. Thì chỉ có hai người làm công việc đó, đó là Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng thôi. Như vậy là dựa vào văn học Pali, cách thức đánh giá đâu là một bậc thánh là dựa vào yếu tố là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và người mà đạt được cái đó thì tự động thấy rõ mình được như thế, chứ không cần ai kiểm chứng hết. Trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 156 có mô tả về tiêu chí đánh giá cấp độ tu chứng từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Nếu diệt trừ được ba trói buộc đầu, tức là thân kiến, tà kiến và giới cấm thủ đó, thì người đó được giữ vào gia phả thánh. Nếu diệt trừ được ba trói buộc đầu cộng với khoảng 1/2 hai trói buộc sau, thì đạt được quả thánh trở lại một lần. Nếu diệt trừ toàn bộ 5 trói buộc thấp thì cái đó đạt được quả không còn trở lại sanh tử nữa. Nếu diệt trừ luôn 5 trói buộc cao, người đó chứng đắc được quả A-la-hán. Thì đây là tiêu chí được phổ biến thống nhất trong toàn bộ vào Pali, từ kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi cho đến các bài kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh, mà trong phần sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Kinh Tăng Chi tập 2 trang 87 và 88 thì có khái niệm đó là người dựa vào gia phả thánh, còn được gọi là hành giả bất động hay là hành giả bất thối chuyển, là bậc giác ngộ trở lại một lần, hoặc thỉnh thoảng còn được gọi là hành giả hoa sen xanh, hoặc là hành giả hoa sen trắng, và cao nhất đó vẫn là bậc thánh A-la-hán thôi. Như vậy trong văn học Pali đó, khái niệm Bồ Tát lúc đầu được sử dụng để chỉ cho Đức Phật Thích Ca từ lúc ở cõi trời Tusita đâu xuất cho đến thời điểm trước khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Và khi giác ngộ rồi đó thì văn học Pali mô tả Sa môn Tất Đạt Đa lúc đó đó chính là bậc A-la-hán. Phật cũng là A-la-hán và A-la-hán là Phật. Thì cái khác nhau giữa Phật giáo Bình Thủy và Đại Thừa đó, thì Phật là bậc A-la-hán đầu tiên, còn các vị thánh đệ tử tu theo con đường bát chính thì trở thành các vị A-la-hán sau Phật. Thì chữ A-la-hán trong thập hiệu của các bậc giác ngộ được hiểu là gì? Bậc đáng cúng dường. Nó là một giải thích về giá trị của sự giác ngộ trở thành Phật. Phật là bậc đáng được cúng dường. Và văn học Đại Thừa đó thì không dừng lại chỗ đó và chia đẳng cấp tâm linh ra làm ba nhóm. Nhóm thấp nhất là A-la-hán, nhóm trung chuyển là Bồ-Tát, và nhóm cuối cùng đỉnh cao nhất là Phật. Đó là Phật phát triển về sau này, ít nhất là khoảng 500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và lúc đầu chỉ có 10 cấp độ tâm linh Bồ Tát, đó là thập địa. Thì sau này trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Nỗ Lăng Nghiêm thì phát triển thành 51 tập cấp tâm linh rất là chi tiết. Nhưng nếu chúng ta dựa vào các mô tả về nội hàm tâm linh trong 51 đẳng cấp Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy là cũng không có khác gì với cái việc đó là vượt qua được 5 trói buộc thấp và 5 trói buộc cao. Có điều đó, nếu trong văn học Pali đó là dạng mô tả, thì trong văn học Đại Thừa đó là dạng phân tích chi tiết hơn. Phần 2, bậc vượt vào dòng thánh, tiếng Pali gọi là Sota, Ba Nha. Màu nhỏ, tình trạng của bậc dự vào dòng thánh. Dựa vào kinh Tương Ưng tập 5, trang 347 cho đến 378, thì Đức Phật cho rằng dòng luân hồi Samsara Sota chính là cái điều kiện sống mà con người và các loài động vật có tình thức bị đắm chìm bởi, giam nhốt bởi. Thì chúng ta sanh, già, bệnh, bắt đầu chết, thì chết phải là dấu chấm cuối cùng, là tiếp tục có mặt ở trong dòng luân hồi. Nó được kết nối bằng 12 mắt xích. Thì dòng luân hồi này đó được hình thành bởi ba yếu tố, đó là thác lũ của khoái lạc giác quan, tức là dục lậu. Thế chữ lậu đây đó có nghĩa là dòng thác chảy ha, dòng chảy. Thế dùng chữ lậu trong Hán Việt á, trong ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại là rất tối nghĩa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận là khi dịch các Hán cổ vốn không còn thông dụng kể từ khi thực dân Pháp áp dụng Latin hóa tiếng Việt đó, thì cái nhu cầu và Việt hóa chữ Hán bằng cách đó, đó là thay thế các chữ Hán cổ không còn thông dụng thành các âm Hán Việt đã trở thành Việt hóa, mà không cần phải giải thích, chỉ cần nghe các khái niệm đó người ta có thể hiểu rõ được hoặc tối thiểu một cái nội dung nhất định nào đó. Đến giai đoạn 2 đó thì chúng ta mạnh dạng thay thế các nội dung Hán Việt đã được Việt hóa thành các chữ Việt thuần tí bằng cách là tạo ra từ mới, thì dĩ nhiên nó sẽ dài dòng hơn, lượng lượng hơn. Ví dụ như chữ dục lậu có hai âm tiết thôi, khi dịch ra tiếng Việt đó là thác lũ tính dục, nó ít nhất là phải là bốn chữ, bốn âm tiết, nó dài gấp đôi, nhưng mà nghe cái là dễ hiểu. Thứ hai đó, đó là thác lũ tái hiện hữu, bao ga, tức là hữu đạo. Thứ ba đó là thác lũ tà kiến, đít thô ga, tức là nhận nhận thức sai về bản chất thế giới, nhân sinh, xã hội, đạo đức. Và bất kỳ ai vẫn còn ba loại thác lũ chi phối này đó, thì đó tự động bị cuốn trải vào các cảnh giới mà ở mức độ trung bình đó là con người, tệ hại hơn đó là các loài thú, từ loài côn trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn cho đến loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài trên cạn, và cũng có những loài gọi là lưỡng cư, vừa dưới nước vừa trên cạn, vừa dưới nước vừa trên trời, vừa trên trời vừa ở trên mặt đất. Thì về sau này là phát triển thêm khái niệm ngạ quỷ và địa ngục để tăng cái mức độ đe dọa, sợ hãi đối với những người không quan trọng đời sống đạo đức và dẫm đạp hạnh phúc của người khác. Chứ còn cảnh giới độ sứ ngày xưa đó, thời Đức Phật đó, nó chỉ có hai thôi. Tái tiếp tục làm con người được xem là độ sứ rồi, và thấp hơn con người là các loài vật thế nào. Còn trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói sau bài kinh Chuyển Pháp Luân, Thì ba hình thái chấp ngã, nó có hai hình thái chấp khi còn sống, và hình thái thứ ba là chấp trong cái giai đoạn hấp hối và sau khi qua đời. Chấp cái này là tôi, chấp cái này là tự, là sở hữu của tôi, tức là giai đoạn còn sống, bản thân mình và những cái xung quanh được là đẳng thức hóa thành là tính sở hữu theo mặc định luật pháp, xã hội và dân sự. Còn hình thái chấp thứ ba, đây là tự ngã của tôi. Cái chữ tự ngã đó đó được hiểu tương đương với thức tái sinh, hay là thần hồn, linh hồn, chánh hồn, hương linh, giác linh sau khi chết, hay là, hoặc là nói đúng na đó là ma quỷ, tức là ngạ quỷ đó. Như vậy khái niệm ngạ quỷ dầu được đưa vào trong văn học Pali ở thời kỳ sau, tức là khoảng 500 năm sau khi Phật qua đời, đã ngược lại với học thuyết 12 mắt xích sự sống không có cảnh giới trung chuyển, tức là 12 nhân duyên, cũng như là ngược lại với bài kinh vô ngã tướng, mà cái khái niệm thứ ba đó là chấp đây là tự ngã của tôi. Đối lập lại với dòng luân hồi thì Phật giáo đưa ra có dòng niết bàn, Nibbana Sota. Thì dòng niết bàn này còn được gọi là dòng chân lý, Dhamma Sota, mà khả năng của nó đó là bất kỳ ai lội trên nó đều đi đến cái dòng chảy đó, là gia nhập vào gia phả thánh và trở thành thánh nhân. Và kết quả cuối cùng đó là gì? Đến được bờ bên kia, Paramita. Từ từ á, là trải nghiệm được trạng thái niết bàn bây giờ và tại đây. Điều này cũng giống như là trăm sông tu về biển cả, thì tên gọi của các con sông đó bị xóa đi, hương vị của các con sông, màu sắc của con sông đã bị xóa đi, vào đại dương thì còn lại một màu xanh thẳm, vị đó là vị mặn thôi. Từ hướng về dòng niết bàn, từ quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ tư đều được gọi chung đó là gia phả thánh hay là dòng thánh. Dựa vào kinh Trường Bộ tập 1 trang 156 cũng như Tương Ưng tập 5 trang 357, thì bất kỳ ai kết thúc được ba trói buộc đầu, bao gồm mà thân kiến, tức là quan niệm sai lầm về nhóm nhân tính, rồi sự nghi hoặc, và chấp vào giới cấm thủ, thì người đó được xem đã chính thức trở thành thành viên của gia đình thánh. Rồi nói nôm na đi, thì dứt được thân kiến là hết si mê, rồi dứt được giáo điều cũng là hết si mê, nghi hoặc cũng là hết si mê. Thế mà chứng đắc được trí tuệ thì ba phương diện trói buộc thấp này đó được khép lại. Như vậy chứng đắc được quả dự lưu không phải là khó lắm. Quá trình học Phật, dầu là gia giáo hay là bài bản trong các trường lớp Phật học, là chúng ta không còn ngộ nhận về thế giới, nhân sinh, xã hội, đạo đức và nhiều phương diện nhân quả, thì lúc đó chúng ta đã là giữ phần vào gia phả thánh ạ. Dựa vào kinh Tương Ưng tập 3 trang 66 thì các quan niệm sai lầm về nhóm nhân tính thì gồm có ba phương diện như tôi vừa nói hồi nãy: chấp cái này là tôi, etamama, cái này, xin lỗi, etamama là cái này là sở hữu của tôi, cái này là tôi, esoham asmi, và cái này là tự ngã của tôi, esome atta. Như vậy chấp ngã nó được diễn ra với hai cách thế là khi còn sống gồm là tôi và sở hữu của tôi, và sau khi qua đời là tự ngã của tôi. Thì chấp tự ngã có nghĩa là tin rằng là mình sẽ tồn tại dưới âm phủ, tức là làm đất, hay là hiện hữu ở nơi cái chết diễn ra, ở mộ huyệt, nhà thờ tự đường, bàn thờ, vân vân, hoặc là những nơi có quá nhiều các kỷ niệm vật. Đang khi theo Đức Phật đó, nhất là trong kinh Trường Bộ, thì thường kiến luận có nhiều nhóm. Trong đó nhóm cho rằng á, có một cái tự ngã, đó là nhất tưởng, chỉ đơn thuần là tâm thức mà tồn tại sau khi chết một cách vĩnh hằng, thì cái loại đó được xem là chấp ngã theo dạng tà kiến nguy hại nhất. Thì đối chiếu với các trường phái tôn giáo, thì Ai Cập qua mô hình kim tự tháp ướp xác, người ta đã ngộ dần rằng á, là sau khi chết á, âm phủ mới là đời sống vĩnh hằng. Cho nên ta chuẩn bị ướp xác để vài ngàn năm dưới lòng đất á, thi thể không bị tan rã ra, người đó tiếp tục hưởng thụ ngọc ngà châu báu, rồi vợ, rồi cung tầng mỹ nữ, rồi các tài sản nhân dân. Và Trung Quốc thì có quan điểm tương tự, sanh ký tử quy. Sanh là chỉ là gửi tạo cho dân gian, giống như các dây trục gửi bám lên cho một thân cây nào đó. Còn tử là quay trở về với âm phủ, sống đời sống vĩnh hằng. Thì dầu hai trường phái văn hóa này, tôn giáo này là khác nhau, nhưng có một nội hàm giống nhau là cho rằng là dưới âm phủ có một sự sống vĩnh hằng. Thì cái đó nó gọi là chấp cái này là tự ngã hay là bản ngã của tôi. Thì các tăng ni ngày nay nếu không khéo nghiên cứu đối chiếu các văn bản kinh điển giai đoạn đầu, giai đoạn sau đó, thì cũng chấp vào thứ này không thua kém ai hết. Nhiều người ta chết rồi cả trăm năm rồi mình cứ đi làm lễ cầu siêu, chúng ta nên đổi lại là lễ tưởng niệm, chứ không có cầu siêu nữa. Chết là tái sinh, không có cầu siêu. Nhưng mà lễ tưởng niệm thì có thời kinh, trong thời kinh thì có cái phục nguyện để mặc định văn hóa xã hội, để giúp cho thân bằng quyến thuộc vơi đi nỗi đau, thì chúng ta dùng cái khái niệm cầu siêu để thông cảm với họ thôi. Chứ còn sau khi chết là tái sanh hết rồi. Nhiều cái cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi, 100 năm, 200 năm, và đến lúc đó cũng đem ra làm lễ cầu siêu. Thai nhi đó bị phá thai, sảy thai, có nhiều bà cụ 70 tuổi cũng đến chùa dự lễ cầu siêu thai nhi. Cái thai nhi được mình phá cách đây 50 năm, còn đâu nữa mà cầu. Rồi bây giờ các hình thái đó lan tràn ở rất nhiều các chùa. Nếu chúng ta đổi lại cái hình thức thành tưởng niệm thì ý nghĩa của nó sẽ hay hơn, nhấn mạnh đến những đóng góp, ta gọi đó là di sản của người ra đi đó, đã để lại cho cuộc đời này và gia đình của người thân đó. Dựa vào kinh Trung Bộ tập 1 trang 101 thì nghi hoặc về Đức Phật, về chân lý Phật, về tăng đoàn Phật, về đời sống đạo đức, về sự độ lượng đã làm cản trở lớn, không thể giúp cho một người phàm đã đạt được trình độ chân nhân trở thành là thánh nhân. Hai nhỏ phân loại bậc dự vào dòng thánh theo cái tăng chi tập 1 trang 233 đó, thì có một số bậc như sau. Thứ nhất là người phải trải qua tối đa 7 lần tái sinh thì mới kết thúc được trạng thái dự lưu này và trở thành là thánh A-la-hán. Thứ hai, bậc chỉ tái sinh 2-3 lần. Và thứ ba đó, bậc chỉ trở lại một lần rồi chứng quả A-la-hán. Thì nói như thế đó, chúng ta thấy là cái thời gian mặc định này là không có gì là cố định. Nếu cần phải có một đời cho đến bảy đời sống ở trong kiếp người đó, thì về phương diện nhân duyên và nhân quả đó, thì những người đang dựa vào dòng thánh đó sẽ có mặt trong các gia đình Phật tử, gia đình thiện, cô lâm cô lô, và chỉ tái sanh một cho đến hai lần nhờ tu tập Phật pháp là thể có thể khép lại tiến trình sinh tử ra. Cho nên việc chọn hoặc là tái sanh vào gia đình Phật tử thuần thành đó là một thuận lợi lớn cho tiến trình tu tập và chuyển hóa. Ba nhỏ, vị trí đạo đức và trí tuệ của bậc dựt vào dòng thánh. Theo kinh Tư Cư tập 2 trang 69 thì bậc dự lưu đó, sẽ không còn bất kỳ một sợ hãi nào. Và sầu bởi gì? Thì sợ hãi đó là do chúng ta thiếu hiểu biết về các quy luật. Thì thứ hai đó là do vì chúng ta phạm pháp tạo những điều xấu ác, cho nên sợ luật pháp trừng trị, xã hội lên án, mọi người phê bình chỉ trích. Người dự lưu sẽ có tệ truy về nguồn gốc duyên khể và tính tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng trong đời. Đó là không bao giờ có tà kiến về thế giới quan và nhân sinh quan. Kinh Tương tập 5 trang 345, bậc dự lưu sẽ có niềm tin bất động về Phật pháp tăng và đời sống đạo đức. Còn những người thành kiến sau khi bị khủng hoảng niềm tin Phật pháp đối với một ngôi chùa hay một cá nhân tăng ni nào đó, từ đó ra sức chống đối Phật giáo và trở thành là kẻ thù của Phật giáo, thì những người như thế là mất cơ hội trở thành đó là người dựa vào dòng thánh. Các cá nhân có thể có những sai lầm, nhưng mà con đường thánh đạo để Đức Phật truyền bá là không có sai. Cho nên đừng vì một hiện tượng chiếc đũa mà gom hết cả báo đũa và cho rằng là các chiếc đũa còn lại cũng có cùng phẩm chất như chiếc đũa bị trục trặc. Nói chung là dựa vào kinh Tương Ưng á, thì bậc dự lưu là người có năng lực trí tuệ nắm vững chân lý Phật, thoát khỏi các mạng lưới hoài nghi cũng như là sự thiếu niềm tin, không còn lui sụp trên con đường giác ngộ. Như vậy yếu tố trí tuệ vẫn là yếu tố quyết định đối với việc có đủ tiêu chuẩn để gia nhập vào dòng thánh. Còn ở Kinh Tăng Chi tập 1 trang 232 nói về lợi ích đạo đức đó, và trí tuệ của bậc dự lưu, thì kinh này nói rằng đó là bậc dự lưu là đang trên con đường hoàn thiện đời sống đạo đức và trí tuệ bằng sự thực tập thiền định. Phần 3, bậc trở lại một lần. Dựa vào kinh Trường Bộ tập 1 trang 156, khái niệm Sakadagami được dịch sát nghĩa tức là nhất lai, tức là bậc tái sinh một lần nữa, là có đủ năng lực khép lại hoặc là chặt đứt trọn vẹn ba trói buộc đầu và giảm thiểu tối đa hai trói buộc kế tiếp, đó là đam mê khóa lạc giác quan và hiềm hận. Ba trói buộc đầu đã liên hệ đến si mê, rồi khóa lạc giác quan là thuộc về tham ái và hiềm hận nó thuộc về sân. Như vậy tham sân si đó là ba gốc rễ làm cho con người tiếp tục trở thành người phàm. Về yếu tố thời gian đó thì bậc nhất lai như tên gọi của từ này phải tái sanh một lần, Ekabichi, thì các hạt giống khổ đau mới có thể được xóa sạch khỏi kho tàng tâm thức. Tức là nó có cái thời gian nhất định để vượt qua các nghiệp phạm. Thì phần này chúng ta chỉ học vắn tắt ra. Cái quan trọng vẫn là năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao. Đó là tiêu chí đánh giá người giác ngộ giải thoát. Phần 4, bậc không còn trở lại. Thứ nhất về tình trạng tâm linh, thì bậc không còn trở lại sanh tử được gọi là anagami, tức là đã nhổ sập gốc rễ của năm trói buộc thấp. Xin nhắc lại, đó là thân kiến, tức là xóa sạch quan niệm sai lầm về năm giống chân tính, hoài nghi về tam bảo và đạo đức, rồi ngộ nhận về các phương pháp tín ngưỡng mà cho rằng là giác ngộ giải thoát, đam mê khổ hoặc là giác quan về hiện mạng. Thì ai kết thúc được năm tiêu chí này, người đó được xem là bậc không còn bị tái sinh theo nghiệp. Dầu là không tiếp tục tái sinh trên quả địa cầu này, kinh Trung Bộ tập 1 trang 85 mô tả vị ấy sau khi chết khỏi cõi đời này sẽ có mặt ở trong một cõi trời, tức là một quả địa cầu nơi có sự sống của con người. Rồi tu tập thêm một chút nữa, người ấy sẽ chứng đắc được quả La Hán, không còn bị trói buộc trong sự hiện hữu và kết thúc toàn bộ các phiền não. Về nhóm loại bậc bất lai thì theo Thanh Tịnh Đạo Luận trang 612 bản Pali đó, thì có một số nhóm như sau. Thứ nhất, người đã chặt đứt dòng hoạt động của năm trói buộc cao và chứng đắc được niết bàn trong nửa đời người đầu. Tức là nếu như tuổi thọ là 70 tuổi thì trước tuổi 35 á là đã được giác ngộ, chứ không cần phải tu trọn cả một kiếp người. Kế đến là người đã chặt đứt được năm trói buộc cao và chứng đắc được giác ngộ trong nửa đời sau, tức là từ tuổi 36 cho đến lúc mà qua đời. Đây là thời gian nỗ lực đó, dài gấp đôi so với trường hợp một. Trường thứ ba là người đã chặt đứt được năm trói buộc cao, chứng đắc được giác ngộ không cần trải qua sự dụng công, tức là không cần phải nỗ lực gì hết đó. Nó đã đến lúc chín mùi thì tự động cái sự giác ngộ đó được diễn ra. Phần năm, bậc A-la-hán. Về bản chất A-la-hán đó, thì kinh Phật thuyết như vậy, kệ 95 và 96 mô tả như sau. A-la-hán là người không còn bị trói buộc vào các khóa lạc giác quan, không bị trói buộc vào tái ngũ và dòng chảy của tâm vô minh đó, đã bị khô cạn, tức là kết thúc được tham ái, sân hận và si mê. Theo kinh Trường Bộ tập 1 trang 157, bất kỳ ai chấm dứt hoàn toàn các loại lậu hoặc hoặc là giải phóng tâm mình khỏi các lậu hoặc thì người đó đạt được sự giải thoát bằng tâm, tức là tâm giải thoát, chê tô vi múc ti. Giải thoát đây là giải thoát có các giới buộc tâm ha. Vi múc ti đó là giải thoát, chê tô là sự trói buộc. Như vậy ai tháo mở tâm mình khỏi năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao thì được gọi là giải thoát. Thế nào? Giải thoát hiểu đông nam là cởi trói, giải là mở dây ha, thoát á là cái lòng phải không? Đó là mở dây và thoát khỏi lòng ha. Và về phương pháp á thì Đức Phật đưa ra đó là Panya Vibhuti. Vibhuti là giải thoát, Panya là trí tuệ. Như vậy giải thoát phải được thực hiện bằng trí tuệ. Thì trong giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy, từ thời Đức Phật truyền bá chân lý cho đến 100 năm sau khi Ngài qua đời đó, thì hai khái niệm tuệ giải thoát và tâm giải thoát đó, được sử dụng là hai chìa khóa để giúp cho một người phàm trở thành Thánh A-la-hán. Về đối tượng tu, tức là tâm giải thoát, tức là cởi trói tâm. Còn về phương pháp tu á, đó là trí tuệ, là chiếc chìa khóa quan trọng nhất, được ưu tiên nhất thôi. Rồi sau này người ta đưa ra thêm nhiều cái phần giải thích chi tiết cho chúng ta dễ hiểu cái lộ trình tu và giải thoát như thế nào. Chứ còn cốt lõi của việc tu tập giải thoát là có hai vấn đề: tháo mở tâm khỏi các trói buộc và thực hiện việc đó bằng trí tuệ. Nhờ đó người đó đạt được trí tuệ siêu tuyệt Abhijna ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không chờ sau khi chết. Thì ở đẳng cấp tâm linh đó, người đó được gọi là bậc đã hoàn thiện ba sự giáo dục: đạo đức, thiền định và trí tuệ, hay còn gọi là huấn luyện. Sikha là huấn luyện ha, hay là giáo dục, và trở nên siêu việt. Còn nói về bản chất đó, thì bậc A-la-hán đã hoàn thành được mục đích tối thượng, đời sống thánh thiện, không còn bị tái sinh trong tương lai do nghiệp dẫn dắt. Cho nên về bản chất đó, thì họ không bị dao động do các biến cố, phần lớn là nghịch cảnh chi phối. A-la-hán đã trở thành bậc chiến thắng chính mình, chiến thắng các khuynh hướng bất thiện và xấu ác. Thì trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 139, A-la-hán đã kết thúc hoàn toàn hoạt dụng của vô minh, không còn tái sinh, tháo mở tâm khỏi các trói buộc tham ái, sợ hãi, sầu lo, và không còn bị dướng dính vào thái độ tôi là, hay là đây là tôi, đây là sở hữu của tôi, và đây là tự ngã của tôi. Bậc A-la-hán còn được gọi là bậc giác ngộ, bậc giải thoát, bậc niết bàn. Đó là những khái niệm có nội hàm tương đương. Về phân loại A-la-hán thì kinh Trung Bộ tập 1 trang 477 có chia ra bậc giải thoát bằng hai cách. Đó là diệt trừ toàn bộ các loại hoặc, hoặc là thông qua tám giải thoát. Tám giải thoát thì mô tả trong kinh Trung Bộ. Và nhóm thứ hai đó, đó là bậc giác ngộ nhờ trí tuệ, tức là tuệ giải thoát. Nói về năng lực giác ngộ giải thoát đó, thì kinh Văn Pali trong giai đoạn Nguyên Thủy, tới 100 năm sau khi Phật qua đời đó, không hề có bất kỳ các mô tả nào nói về các giới hạn giới tính, giai cấp, màu da, chủng tộc, tu sĩ hay cư sĩ. Là ai cũng có khả năng chứng đắc được cái quả giác ngộ giải thoát thôi, nếu tu tập đúng. Thì kinh Tương Ưng hết có ghi chép sự kiện là 50 đệ tử tại gia chứng quả không còn trở lại sanh tử, rồi 25 vị cư sĩ chứng đạt niết bàn đã được mô tả trong kinh Tăng Chi. Thì mặc dầu mô tả vắn tắt, chúng ta phải hiểu đây phải là các cư sĩ độc thân. Tức là cái thời điểm mà họ chứng đắc là họ phải là độc thân. Chứ còn đời sống tình ái và tính dục á, như chúng ta đã hiểu là nó là cái sợi dây trói buộc tâm hệ trọng nhất đẩy vào luân hồi. Mà nếu mà tiếp tục vẫn còn thì không thể nào đạt được giác ngộ. Và điều này không khéo giải thích á, thì nhiều người tại gia bị ngộ nhận rằng là đang sống đời sống vợ chồng mà vẫn có thể trở thành thánh nhân, chuyện đó không thể. Do đó Tăng Ni khi tổ chức các khóa tu học cũng cần phải giải thích rõ quả chứng đắc đối với người tại gia, đó là quả hạnh phúc rồi, trở thành chân nhân. Chỉ có những người tại gia độc thân và tu tập nghiêm túc đúng chánh đạo như các vị xuất gia chân chính thì mới có cơ hội trở thành thánh nhân. Phần 6, A-la-hán và thái độ vô ngã. Thì một trong những trói buộc nguy hại nhất liên hệ đến si mê trong năm trói buộc đầu á là thân kiến, rồi sau đó là tà kiến. Ai bị dướng vào thân kiến và tà kiến thì thường bị kẹt vào việc chấp thái độ tôi là. Đây là một thái độ ngộ nhận dựa vào việc đồng nhất hóa bản ngã, hoặc là với một phần nào đó của năm giống nhân tính, hoặc là với tất cả năm giống nhân tính này. Thì có người đẳng thức quá cái tôi với yếu tố thân thể, tức là đất, nước, lửa và gió. Đang khi ngoài thân thể còn có tâm. Thì có người đẳng thức quá cảm xúc là tôi, hay là tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi. Đang khi tâm á, có tối thiểu là bốn phương diện tiêu biểu này, ngoài đó nó còn chi tiết quá hàng trăm thứ. Thì việc này cũng giống như đánh đồng, hoặc là bánh xe, rồi căm xe, rồi thành xe, hay là sườn xe, là chiếc xe. Thì nói cái khác đó, là theo kinh điển Pali, bậc đạt được quả A-la-hán sẽ không còn bị chấp dính vào ba hình thái liên hệ đến cái tôi. Đây là tôi, đây là sơ của tôi, và đây là tự ngã của tôi. Cho nên không còn đứng về phe bên mình, phe bên kia, bạn nhà thù nữa. Về phương diện phản cảm xúc thì bậc A-la-hán do vì đã tháo mở tất cả các trói buộc tâm do tham sân si và cố chấp ngã, cho nên á họ không còn các phản ứng khổ, mặc dầu cơ thể vẫn còn phản ứng đau. Phản ứng đau nó thuộc về phản ứng thần kinh, còn phản ứng khổ nó thuộc về cảm xúc và thái độ. Cho nên để phân biệt rõ đó, thì chúng ta nên tách rời cái chữ đau và khổ thành hai nhóm: đau liên hệ đến thân và khổ liên hệ đến tâm. Còn trong cuộc sống thì chúng ta cứ quen dùng cái từ cặp là đau khổ. Thực ra có những cái đau nhưng mà không có khổ, nhất là đối với người có tu học, đau bệnh nhưng mà không bị khổ tâm. Còn có nhiều người từ khổ tâm dẫn đến bệnh hoạn. Và cuối cùng, tiêu chí xác định bậc A-la-hán thật dựa vào kinh Trung Bộ, đặc biệt là kinh Chabi Sodana. Nhân việc tôn giả A Nan hỏi Đức Phật, và đây cũng là thắc mắc chung của quần chúng tại gia, Đức Phật đưa ra 5 tiêu chí để đánh giá đâu là một bậc A-la-hán thật, khác với A-la-hán hình thức hay là A-la-hán ngụy trang. Tiêu chí 1, đối với các phận giác quan, bậc A-la-hán khi tiếp xúc mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, vân vân, thì phản ứng của họ đó là gì? Chỉ đơn thuần là sự thấy, đơn thuần là sự nghe, đơn thuần là sự ngửi, đơn thuần là sự biết. Hoàn toàn không có phản ứng cảm xúc và thái độ kèm theo, ngoại trừ lý do giáo dục, tức là giả vờ đóng kịch. Chẳng hạn như có một lần do về một vài thành viên tăng đoàn tranh chấp bất hòa, cho nên Đức Phật đã giả vờ giận, bỏ tăng đoàn đi vào rừng. Thì hai nhóm mà phân hóa do vì binh vực hai vị tu sĩ này đó cảm thấy hối hận, và tất cả tăng đoàn cộng tu trong một trú xứ đó phải vào rừng để thỉnh Đức Phật về. Thì Đức Phật nói là muốn thầy về đó thì các con phải hòa giải hận thù, không có phe phái gì hết. phải như một thể thống nhất, thì tất cả đều cam kết làm như thế thì Đức Phật mới quay trở về. Thì rõ ràng Đức Phật thì không còn các phản ứng cảm xúc nữa, nhưng mà Ngài phải đóng kịch như thế. Nếu không đóng kịch như thế thì các tu sĩ đã không tu tốt như Đức Phật trong đại. Cho nên đừng dựa vào những cái mô tả thiếu giải thích mà chúng ta lại ngộ nhận rằng là tại sao Đức Phật vẫn còn giận, Đức Phật vẫn còn bỏ chúng đi để cho người ta năn nỉ, thì đó là những cái thái độ cảm xúc không ạ? Đó là đóng kịch thôi. Tiêu chí 2, đó là việc chấp vào 5 nhóm nhân tính gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thì không thể được gọi là bậc A-la-hán. Tức là chấp vào bản thân mình và cho rằng là thân này là Thượng Đế tạo ra, vật chất tạo ra hay là duy tâm tạo ra. Thân này từ cái không hoàn toàn trở thành có, rồi sau khi chết thì trở thành là không, vân vân. Tức là chấp vào thường kiến hay là đoạn kiến, hoặc là theo tôn giáo này hoặc theo tôn giáo nọ, thì đều được xem đó là chấp vào một phần của năm nhóm nhân tính, thì cái đó không thể nào chứng đắc được quả A-la-hán. Nói cách khác là A-la-hán thì phải có trí tuệ về Phật pháp, phải bác học đa văn về Phật pháp, hiểu đúng hiểu chuẩn. Còn chưa hiểu đúng hiểu chuẩn thì chưa có thể gọi là A-la-hán được. Tiêu chí 3, dựa vào kinh Tăng Chi tập 4 trang 394. Thì bằng dầu kinh Trung Bộ nêu trên thì vẫn có đề cập, nhưng mà nó không có rõ như là kinh này. Đối với 6 yếu tố hình thành thế giới vật chất, tức là đất, nước, lửa, gió, không gian và thời gian, thì không bao giờ quan niệm rằng chúng là thực thể thường hằng bất biến, là bản ngã, là linh hồn, hay cho rằng đó bản ngã đó là tùy thuộc vào chúng. Có nghĩa là không chấp mọi sự vật hiện tượng là thường hằng, bởi vì chúng mang tính tổ hợp. Cái gì tổ hợp, cái đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó bị vô thường chi phối. Cái gì bị vô thường chi phối, nếu thiếu tu chánh niệm và tỉnh thức, con người sẽ có phản ứng cảm xúc, đó là khổ đau. Mà đang ghi ở tiêu chí thứ hai đó, thì bậc giác ngộ giải thoát thì không còn chấp vào cảm xúc và thái độ. Tiêu chí 4, đối với 6 giác quan và 6 đối tượng giác quan, bậc A-la-hán tuệ tri rất rõ, cho nên không còn bị dướng dính vào nỗi đam mê hay là chấp thủ. Vì chấp thủ về bản chất là tham ái và vô minh, cho nên bậc giác ngộ giải thoát làm chủ hoàn toàn các phản giác quan, không để cho giác quan dẫn dắt mình như là con lật đật bị giật dây. Tiêu chí 5, tất cả các phán đoán và các mô tả với thái độ đây là tôi, đây là tự nhiên của tôi và đây là sở hữu của tôi không còn tồn tại trong tâm thức và lối sống của những vị đã chứng đắc được quả A-la-hán, tức là không có chấp. Lý do bậc A-la-hán thoát khỏi năm giới hạn mà được xem như là năm tiêu chí để đánh giá bậc A-la-hán là bởi vì về bản chất nhận thức, A-la-hán đạt được năng lực tuệ tri hay được gọi là tuệ quán Vipassana, và có được thái độ an chỉ Samatha. Và đây là hai yếu tố giúp cho người phàm trở thành tỉnh thức. Thì về phần tâm lý học của bậc A-la-hán đó, tôi đề nghị các thầy, các sư cô và các sinh viên đọc tác phẩm Tâm lý học Niết bàn của giáo sư Jonathan, bản dịch của cư sĩ Minh Thiện. Tôi biên tập và xuất bản trong tủ sách Đạo Phật ngày nay, nay cũng đã hơn 12 năm. Thì tác phẩm đó theo tôi đó là tác phẩm nghiên cứu đầy đủ nhất về các hoạt động tâm lý và tri giác của một bậc chứng thánh. Và có lẽ cũng khó có tác phẩm nào viết ngang bàn, mặc dù nó ra đời nay cũng đã 4 thập niên hơn rồi. Và cái nội hàm nghiên cứu của học giả này là vì đứng từ góc độ tâm lý học, vì ông là một nhà tâm lý học, ông nghiên cứu từ văn học Pali rất là chi tiết và sâu sắc. Thưa quý vị, tìm đọc tác phẩm đó để thấy rõ được cái tiêu chí để đánh giá bậc A-la-hán đó, đó là thanh tịnh hóa cảm xúc, thanh tịnh hóa tri giác, tâm tư, nhận thức, là không còn bị dướng kẹt vào các phản ứng chấp mắc dù là bất cứ cái gì ở trên đời. Thì đó là cái phần khái quát về quan niệm thánh nhân trong kinh tạng Pali. Vì môn học của chúng ta là dẫn nhập cho Phật giáo, cho nên là tôi không giới thiệu về Phật giáo Đại Thừa, cho đó nó sẽ được học ở trong ba tín chỉ so sánh giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút.